ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, yêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 8 tháng 2 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Trời ơi, tôi khỏe thưa cô. Trời nắng đẹp, một tuần mưa rả rích và hôm nay ngày thứ Bảy cuối tuần. Có nhiều cuộc vui đang chờ đón chúng ta thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ hai của tháng 2. Và hai tuần sau ngày Tết Nguyên đán 2020 năm con chuột. Trải qua những giai đoạn của cuộc đời xuân đến xuân đi. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có tính cách độc nhất. Tôi thích dùng chữ thế gian là vì bố tôi khi còn sống, ông nói: "Đây là thế gian chứ đâu phải là thế ngay. Tôi là tôi, cô là cô. Chứ tôi cũng như chứ cô không phải là người khác. Cũng chẳng ai khác trên đời này có thể thay thế được chỗ đứng mà tạo hóa đã dành cho cô, cho tôi. Khi đưa tôi đưa cô vào chúng ta vào hiện hữu, tính độc nhất này ai trong chúng ta cũng biết, nhưng ít bao giờ chúng ta để tâm đến và sống chiều kích ấy một cách toàn vẹn. Chúng ta đâu cần phải đeo mặt nạ, chẳng cần phải giả vờ hay chẳng cần phải gượng gạo tìm một cái gì để tô đẹp về bản thân mình. Tôi không sống hai lòng, tôi không có hai bộ mặt, tôi không có hai con tim. Không thay đổi cách ứng xử như trong trong, không tìm một cách để hùa theo đám đông, không ép mình phải làm theo sở thích của người khác. Tôi sống cuộc sống của tôi không hủy hoại tôi mà chỉ vì muốn làm vui cho người khác. Tôi không khoác lên mình một hình ảnh giả tạo nào đó mà tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng có cái tôi của tạo hóa dựng nên ông ta. Không sống hai lòng, không có hai bộ mặt, không có hai con tim, không thay đổi cách ứng xử như trong trống, không tìm mọi cách để hùa theo đám đông, hùa theo đảng, không ép mình phải làm theo thời xích của người khác. Từ thành phố Dallas, xứ Cao Bồi, đã có một lần ông đi qua và đến thăm xứ này, và từ Đại Sài Gòn Dallas 1600 đã diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa, nếu tiến sĩ A nghe được tôi ạ.
Chào anh.
Tôi xin chào tiến sĩ nghe được tôi không?
Tôi chào anh.
Hiện tại tiến sĩ đang ở đâu?
Tôi đang ở Hà Nội.
Chính nhất là cho tôi chúc mừng xuân đến tiến sĩ, năm mới nhiều sự an khang hạnh phúc. Và cho tôi kính thăm sức khỏe của thân mẫu tiến sĩ, cụ bà khỏe không, năm mới thế nào, thưa tiến sĩ ạ?
Cũng xin kính chúc anh khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, cả mai bà cụ ấy tôi vẫn bình thường.
Tôi mỗi lần tôi được nói chuyện với tiến sĩ, tôi được nghe ông còn có mẹ để về thăm, để phụng dưỡng. Kẻ đám con phải kính thuận cha mẹ mình với năm điều mà tôi nhìn thấy ở tiến sĩ. Vì được cha mẹ nuôi dưỡng nên phải nuôi dưỡng lại cha mẹ. Phải thay mặt cha mẹ để làm bổn phận của mình. Phải giữ truyền thống của gia đình. Phải có đủ đức để nhận lãnh tất cả các gia tài của cha mẹ. Và phải cúng kiến cha mẹ khi cha mẹ qua đời. Những cái điều tôi suy nghĩ về cá nhân ông như vậy, ông có đồng ý với tôi hay không, tâm tình của tôi hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi đồng ý với anh nha, chỉ là một cái điều tôi không phải là phụng dưỡng cha mẹ, mà là được phụng dưỡng.
Đúng đấy, chúng ta đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam mà, và chúng ta đều dùng chánh ngữ cả, chúng ta được phụng dưỡng cha mẹ, thưa ông. Nói chánh ngữ có nghĩa là chúng ta không nói láo, chúng ta không nói hai lưỡi, chúng ta không nói lời độc ác và chúng ta không phù phiếm, thưa tiến sĩ. Thời tiết Hà Nội hôm nay tốt không, thưa ông? Thời tiết tốt không?
Hôm nay trời hơi nhiều mây, mưa rồi, trời bắt đầu trở rét trở lại, nó hết đầy đủ.
Đêm hôm qua chuẩn bị chương trình với ông, sau khi tôi thưa chuyện được với ông, tôi đi ra ngoài xe lấy một số vật liệu tôi để, và tôi nhìn thấy trăng tròn đẹp, đêm hôm qua đẹp lắm không? Bên tối hôm nay thì là trăng rằm bên Hoa Kỳ chúng tôi, làm tôi nghĩ là trăng khoe, trăng tỏ hơn đèn, cớ sao chẳng phải chịu luồn đám đông, cớ sao chẳng phải chịu luồn đám mây. Đảng khoe đảng giỏi vinh quang, cớ sao đảng phải luồn chôn thằng tàu. Cái điều tôi nghĩ ông nghe cũng đau lòng, tôi nghe cũng đau lòng. Một năm qua, đã hơn một năm tôi mới nói chuyện lại với ông. Có điều gì tiến sĩ Nguyễn Quang A cần nhắc lại một năm Kỷ Hợi đã qua và chúng ta bước vào năm mới Canh Tí, có điều gì thế hay cuối đường hầm không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Năm vừa qua thì một năm rất nhiều biến động ở Việt Nam, tình hình nhân quyền thì đủ đi trông thấy. Rất đáng buồn là vào dòng khói đỏ cách đây đúng một tháng, và ngày rằm thấy tạp thì xảy ra một cái vụ tàn sát rất như là dã man ở Bình Tân. Rồi sau đó ít ngày thì nổ ra một cái vụ cúm ở Quốc Hán, làm tất cả thế giới phải lo, và Việt Nam bây giờ cũng đang lo sốt khó về cúm Quốc Hán đó. Thực sự như là cuối năm và đầu năm nay thì có những cái biến động rất là lạ và làm cho nhiều người thấy lo lắng. Đêm giao thừa, tức là 30 Tết thì chỉ ở miền Bắc mưa khấm khúc và mưa bán thì nhiều. Một cái hiện tượng mà từ thời tôi còn nhỏ cho đến bây giờ biết là phải mấy năm mà tôi chưa từng thấy bao giờ có hiện tượng như vậy.
Chương trình từ cánh đồng mây vào dịp ông Táo về trời. Tôi phát ra thanh trên chương trình này là ông Táo cánh đồng mây tường trình với Thượng Đế, với Ngọc Hoàng những chuyện xảy ra tại Hoa Kỳ này, tại nước Việt Nam này. Ông trời cũng nhỏ lệ đấy. Có lẽ cái điều tiến sĩ nói, tiến sĩ năm nay 70 mấy tuổi, sống ở Hà Nội chắc cũng là 70, một thời gian đi du học rồi về trở lại Việt Nam, bao nhiêu năm không có chuyện ông trời nhỏ lệ thành giọt đá. Ông có nhắc đến vụ Đồng Tâm, tôi nhớ lại một tay nó viết cái bài thơ giết, có câu là: đồng bào ơi, anh chị em ơi, hỡi lương tâm tất cả loài người, hỡi lương tâm tất cả là người, đó là Tố Hữu nó viết như vậy. Hỡi hỡi lương tâm tất cả loài người, hãy nhớ đến đồng tâm ngày mùng 9 tháng giêng. Ông có nói về một sự tàn sát, một sự thảm sát của một người năm 80 mấy tuổi, 58 tuổi đảng. Có cần phải làm như vậy hay không? Có cần phải làm như vậy hay không? Vì một vài mẫu đất đã đưa một người đã giết, bắn hai nhát, hai phát vào đầu, một phát vào tim và một phát vào chân. Có cần phải tàn ác, thảm sát như vậy không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Thực sự thì vụ thảm sát ở miền Trung đã làm cho toàn miền Nam này bị sốc, hoàn toàn sốc. Và đầu tiên nó làm cho người dân Việt Nam rất thật chia rẽ. Vì không chỉ có cái chết của một người nông dân lão thành là cụ Tình, mà còn có ba cái chết nữa của các cảnh sát. Và trong thời bình mà tự nhiên có một cái vụ giết nhau mà để bốn người chết, và được tiến hành vào đêm rằm thánh sạc khoán sớm, tức là 3-4-5 giờ sáng, với một đội quân lên đến mấy ngàn người. Đấy là một biến cố không thể tưởng tượng được, không ai có thể tưởng tượng được. Và những sự cố này nó sẽ còn ghi dấu ấn mãi trong lịch sử Việt Nam, và nó phải là một cái biến cố làm cho mọi người phải thức tỉnh lại. Mà khi mà thức tỉnh thì phải biến thức tỉnh thành cái hành động, để cho những cái sự cố như thế không bao giờ xảy ra nữa.
Hãy nhớ biến cố này và thức tỉnh để biến thành hành động. Ông vừa mới nói, tôi đồng ý với ông đấy. Và chúng ta, tôi với ông đã nói chuyện với nhau có lẽ qua nhiều năm, nhiều lần rồi. Cái việc mà nó cũng từ một vài miếng đất nhỏ nhỏ mà xảy ra cái chuyện khốn nạn như vậy. Tôi với ông, chúng ta đi vào thế giới Việt Nam này cũng gần bằng tuổi nhau. Tôi không biết là tôi có phải tôi có may mắn hơn ông hay không hay như thế nào. Tôi di cư vào trong Nam được ăn học, được lớn lên theo một nền dân chủ. Tôi không phải nghĩ đến cái chuyện nếu mà ngày xưa bố tôi ở lại chắc nó cũng giết bố tôi về, là nó gọi là địa chủ rồi. Có một vài miếng đất nhỏ nhỏ thế chó nào là địa chủ được. Nhưng tất cả những người thời của bố tôi, thời của thân phụ của ông, hí hửng là đấu địa chủ để người cày có ruộng, nhưng chưa bao lâu thì ruộng đất này nó trở thành của hợp tác xã cả mà. Rồi cuối cùng nó trở thành của toàn dân, của nhà nước. Thế là mất sạch hết. Bây giờ đất đai tôi không biết là ông có bao nhiêu căn nhà ở trên Nội Sơn, ông có bao nhiêu căn nhà, nhưng mà có ngày ông sẽ cũng sẽ mất sạch cả. Và từ những miếng đất vậy nó đi đưa đến cái chuyện chết ông Lê Đình Kình. Bằng đó năm trời như vậy, ông có nhắc đến những cái xuân cái Tết này. Tôi xin phép ông tôi nhắc lại, tôi không muốn nhắc lại đâu, nhưng mà nó cũng đau lòng để nhắc lại vậy. Năm 1968 Tết Mậu Thân ở trong miền Nam, nó chôn sống cả hàng chục ngàn người mà. Những cái điều nhắc lại những mùa xuân như vậy, tôi tôi với tiến sĩ đèn chúng ta còn ít dầu lắm, nhưng mà có cần phải nhắc lại như ông nói để biến thành hành động hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Cần phải được nhắc lại liên tục, bởi vì rất đáng tiếc nhân loại mắc một chứng, người ta gọi là chứng hay quên. Và người dân nhiều khi người ta quên mất những việc đã xảy ra với chính họ, chứ không phải những việc xảy ra với cha ông họ. Và tôi nghĩ là lịch sử nên được nhắc lại để cho mọi người học, mọi người nhớ, và để tránh những thảm họa như thế xảy ra. Những đáng tiếc chính hay quên của con người rất phổ biến, không chỉ ở Việt Nam mà rất rất nhiều nơi trên thế giới. và đấy là một cái chiến chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại để cho con người bớt cái tiếng quên đi.
Tiến sĩ và tôi đang làm cái việc đó đấy. Tiến sĩ và tôi đang nói chuyện là tránh ngữ như tôi vừa mới nói đấy. Chúng ta không nói láo. Chúng ta không phù phiếm mà. Đêm hôm qua tôi cũng ở trên mạng tôi nhìn được cái hình của tên trùm cộng sản giết người Lenin. Hắn ngồi trên cái xe lăn mặt như con quỷ vậy. Giết cả hàng triệu người thì không là quỷ thì là gì? Cái việc nó xảy ra tại Đồng Tâm. Ngay trước nhà ông Tổng Bí Thư, ngay trước cửa nhà ông Chủ tịch Nhà nước. Ngay trước cửa nhà tên tiến sĩ Tô Lâm, Tô Lét gì đó, nó là công an gì đó. Ai chịu trách nhiệm về cái việc này cho đến ngày hôm nay gần hơn một tháng, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga? Hay là chỉ cho mấy cái huy chương của mấy cái anh cộng sản chết cháy trong cái đêm hôm đó là phủi tay là xong hết tất cả. Ông có nhắc lại để nhớ, chúng ta đang nhắc lại để nhớ đó, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Ai chịu trách nhiệm?
Người dân phải đòi hỏi là công lý phải được thiết lập. Dẫu người ta muốn nói gì thì nói, nhưng điều đấy thì người dân Việt Nam phải đòi. Và có thể 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau cũng vẫn tục phải đòi.
Ông đã có một thời ông đi du học ở bên Âu Châu. Tôi nhớ không lầm thì ông đi du học ở bên Hung Gia Lợi. Tôi không biết là nước Romania nó có gần bên Hung Gia Lợi hay không. Tôi có đi du lịch Âu Châu nhưng mà tôi không đi xuống đến mấy cái nước cộng sản nó làm chó gì. Ở bên Romania tất cả cách mạng có 6 ngày thôi. 6 ngày quân đội đứng về phía nhân dân. Trong những cái giấc mơ mà hoang tưởng nhất của tôi hay trong những giấc mơ hoang tưởng nhất của ông, có bao giờ chúng ta nhìn thấy 6 ngày hay 60 ngày? Mới đây, Nguyễn Phú Trọng ăn mừng 90 năm Đảng Cộng sản, nó đưa cái chủ nghĩa khốn nạn về Việt Nam. Có gì để ăn mừng thưa ông? Nếu có ăn mừng, nếu có tốt đi chăng nữa, thì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã có một cái nước Việt Nam, hai bên Nam Bắc một nhà mà. Nếu có ăn mừng thì sau năm 1975 đã có miền Nam. Tôi gọi là cái template, là cái khuôn khổ, cái khuôn nó đẹp như vậy. Nhưng ông biết một lần nữa tôi cũng phải bỏ chạy như chạy trốn thú rừng vậy. Nhưng ông biết một lần nữa cả hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi nó bắt đi tù, nó bắt đi cải tạo vậy. Nhà văn Phạm Thành nó nói là làm sao mà cải tạo được, người ta giỏi hơn mình mà. Người ta tốt hơn mình mà sao mà lại cải tạo. Ông có nhắc đến nhớ đến... người dân đừng bao giờ quên 5 năm nữa, 3 năm nữa. Tôi có nhớ một lần có một cái anh nào đó nó đốt cháy hay nó tự đốt cháy nó và cả một cái nước nào đó, tôi quên mất rồi không? Chắc là ông nhớ đấy, ông giỏi hơn tôi, ông nhớ đấy. Cả cái nước đó nó đứng lên. Năm Canh Tí có cái điều gì à? Có cái điều gì thấy ánh sáng dưới đồng hầm theo con mắt của tiến sĩ Nguyễn Quang Ai không thưa ông? Thưa tiến sĩ A, nghe được tôi ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị là vì chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chương trình này.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Thank you.
Tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, nghe được tôi không ạ?
Vâng, tôi nghe được.
Tôi không chuyển đề tài, nhưng tôi thưa với tiến sĩ là trong những 1-2 năm gần đây, có một thời ông chủ tịch nhà nước, ông tổng bí thư này khóc trước mặt anh 3X. Tôi muốn nói đến anh 3X thì chắc là tiến sĩ cũng biết là ai. Có những người đàn em thân tín, có lúc ông nói đó là sự thanh trừng nội bộ, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, rồi mới đây nữa là Nguyễn Văn Son, Trương Minh Tuấn. Những cái điều như vậy nó có làm cho chế độ được tốt đẹp hơn, làm cho người dân được sung sướng hơn hay không, hay đó chỉ như ông nói đó là một sự thanh trừng nội bộ, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Thì việc mà đưa những con cấp cao như thế ra chính tòa thì nó có thể có hai ý. Một ý như người ta muốn ở đây là một chính tham nhũng, việc cho quan tham, và cái việc đấy chứng tỏ về cái sự minh bạch, cái sự nghiêm túc theo luật của cái chế độ này. Nhưng mà tôi thì cho rằng bản thân chế độ này nó để ra tham nhũng, mà muốn chống tham nhũng thì cần chí thì có ba cái điều kiện. Cái thứ nhất là một cái nền pháp trị nghiêm minh, không ai phật chức luật là hai cái chịu sự cai trị của luật. Cần có một cái nền tư pháp độc lập, và cần thứ ba là cần có tự do ngôn luận. Chỉ có ba cái điều kiện như thế thì mới có thể chống tham nhũng mà làm cho tham nhũng giảm đi là thôi. Còn không có một trong ba cái điều kiện ấy thì bản thân cái sống nó để ra tham nhũng. Nên là đốt được cái củi này thì nó lại có cái củi khác, và có lẽ là cứ đốt liên tục mãi mãi nó cũng không bao giờ hết nó tham nhũng cả. Và chính vì thế buộc phải đi ra một kết luận thì đây là cái cuộc hành trình sẽ phải. Và tuy là cái cuộc nó chỉ là cái cuộc thanh trừng phe phái thôi, nhưng mà dẫu sao thì nó cũng diệt được một số cái tên xấu trong cái số những người xấu như vậy, thì cũng là một việc không phải là rồi, nhưng mà mình phải nhìn rõ cái chân tướng của sự việc như vậy.
Chúng tôi nhắc lại với ông về cái vấn đề thanh trừng phe phái, đó là trong Đảng Cộng sản. Trong đảng với nhau thì kệ nó giết nhau kệ nó. Nhưng mà như ông hồi nãy tôi có đặt câu hỏi với ông chưa trả lời cho tôi là cái chuyện xảy ra tại Đồng Tâm ngay trước cửa nhà Nguyễn Phú Trọng, ngay trước cửa nhà Tô Lâm. Tô Lâm tôi đọc nghe đâu hắn có bằng tiến sĩ gì đó. Mà tôi, nếu mà tôi nghe tiến sĩ này, tôi lại nhớ đến giáo sư Hoàng Tụy. Nó có một lần ông nói với tôi là con bò nó dẫn từ biên giới Trung Quốc về sang Việt Nam nó trở thành tiến sĩ, mà không biết thằng này nó có phải tiến sĩ thật hay không. Nhưng mà Tô Lâm đại tướng gì đó làm xếp sòng Bộ Công an, nó cho người đi sang một nước khác, một nước dân chủ, một nước nổi tiếng trên thế giới, là bắt một cái anh vớ vẩn nào đó, Trịnh Thanh Xuân về. Rồi đến cái ngày một tháng đây, ngày 9 tháng 1 tháng gì đó. Đồng bào ơi đừng bao giờ quên. Cái trách nhiệm nó về ai thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A? Nếu mà chưa có trách nhiệm thì làm sao nói đến câu chuyện ông như ông nói quyền tự do ngôn luận, quyền thế này thế kia. Và nếu mà nói về cái quyền ấy thì bỏ cái điều 4 hiến pháp đi thì nó sẽ ra những cái quyền khác nó nảy ra thôi. Cái tâm tình của tôi suy nghĩ lung tung như vậy, ông có nghĩ về cái điều nào để ông cần phải nói không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tất cả những quyền tự do không phải là của cho không, mà người dân phải giành lấy. Trong cái cuộc ông lấy cái quyền tự do đấy là một cuộc đấu tranh rất là dài, gian khổ. Không phải là một người nào đấy thay đổi mà người dân phải ép trong hệ thống nó sẽ thay đổi. Và trách nhiệm thì tôi nghĩ là phải có một cái phiên tòa rất là công minh để lần ra các hai chịu trách nhiệm từ những cái chuyện mà ông nói đến, ông hỏi đến.
Có nhiều người bạn vong niên của tôi trong chương trình này, tôi nhắc đến tiến sĩ cũng biết và những người ông quý trọng cả. Luật sư Trần Lâm, đại tá công an Lê Hồng Hà, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đều là những người có tâm huyết với đất nước quê hương cả, mà cũng đều là những người cộng sản lâu năm cả, thâm niên cả. Nhưng họ có một con mắt nhìn khác cho một nước Việt Nam. Đối với ông hay đối với tôi cũng như vậy đó. Ông được đi du học nước ngoài, ông về ông trở thành một người tiến sĩ có tài. Người ta cũng không dùng cái tài của ông mà. Hình như cộng sản nó chỉ dùng nông dân, chỉ dùng những người ngu để lãnh đạo thôi. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có quá đáng hay không thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Tôi thì nghĩ cũng là một người có cái quyền lựa chọn là mình làm ở đâu mà mình làm cái gì, tại sao mà lại phải để cho người ta xử sự mình. Tôi không bao giờ nghĩ tức là tôi không được chọn đâu, sao mình phải để những cái người ta xử sự mình. Mình phải tự quyết lấy cái cuộc đời của mình.
Ông nói đúng nhưng ông không có cơ hội. Nhiều người không có, nhiều người trong nước giỏi lắm. Thực sự người Việt Nam mình giỏi lắm ông. Chúng tôi bên này ông cũng biết, ông sang đây cũng vậy. Chúng tôi sang đây không có quần, không có áo mặc năm 1975. Cách đây mấy năm ông đến thành phố này, ông thăm thành phố này ông cũng biết vậy. Anh em chúng tôi đều có nhà cửa, có xe hơi, nhà lầu cả. Người Việt Nam mình giỏi lắm chứ. Con cái chúng tôi bên này học giỏi, học hành giỏi giang thế nào ông cũng biết vậy mà. Ông không có điều kiện không ạ? Và cái điều kiện nó nằm đối với tôi nó nằm ngay ở cái điều 4 hiến pháp đấy. Cái sự suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Đầu tiên là anh Nguyễn Thanh Giang thì đã mất từ lâu rồi anh ạ. Tôi là những con không ở Nguyễn Thanh Giang. Điều kiện ở bên ngoài tất nhiên mình ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc của mỗi người. Có những cái thứ mà chúng ta khó lòng thay đổi được là bởi vì chúng ta là sinh ra ở đây, muốn sống ở đây và như vậy chấp nhận cái điều kiện đấy và làm hết sức mình để thay đổi cái điều kiện đó. Và cái chuyện mà như nói là thay đổi cái điều 4 của hiến pháp chấp thành, cái điều đó thì là rất nhiều người đã đòi hỏi trong cái hiến nghị 72 từ năm 2013. Chúng tôi cũng đòi điều đó, và đòi điều đó là một cái cuộc đấu tranh với thời gian khổ, không phải là mình bảo đến các ông bố thí bằng việc các ông rủ lòng thương với người dân là các ông bỏ cái đấy cho tôi, mà mình phải đấu tranh để vứt bỏ cái điều đấy khỏi hiến pháp.
Những người đấu tranh để đòi bỏ cái điều đó khỏi hiến pháp, những người đấu tranh để có cái quyền tự do ngôn luận như ông nói mới nói đây này, một người bạn trẻ có thể đáng mình không nhận vơ đâu. Có thể đáng tuổi em của ông với của tôi thôi. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở trong Sài Gòn, cũng là con nhà Phạm, con cũng là con nhà cộng sản nòi đấy, con nhà cộng sản nòi đấy, cũng viết những điều tốt lành cả. Bây giờ nó nhốt vào nhà kho, ông có nghe thế nào bao giờ nó xử Phạm Chí Dũng hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Tôi chưa biết.
Nhiều lắm ông. Những người
nhiều và nhiều những người chịu những đau khổ ấy, như thế, cần rất nhiều người như thế nữa thì cũng đó mới có thể giúp được người của mình.
Cách đây 1, 2, 3 năm có những buổi tôi mời ông lên chương trình này rất là vui, vì ông xuống đường với lớp trẻ trong nước chống Trung Quốc. ông xuống đường với những người trọng tuổi 70 năm tuổi đảng như cụ bà Lê Hiền Đức chống Trung Quốc. Hình như 3 năm rồi ông, 3 năm rồi. Không có một cái cuộc xuống đường nào để chống Trung Quốc nữa. Có lẽ là Trung Quốc nó đã làm hết tất cả mọi việc của nó phải làm mà. Để nó cấm đoán người Việt Nam, điều đó có đúng hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nó không thể làm được cái việc đó. Cái việc đấy là cái việc tư của người dân Việt Nam. Chứ không phải là Trung Quốc nó lấy được cho người dân Việt Nam mà không có số tiền. Cái đấy là tư bản thân mình. Không phụ thuộc vào chuyện là chính quyền nó muốn gì, hay là tập cận bình nó muốn gì.
Còn trước trong buổi nói chuyện của tôi với nhà báo Phạm Thành, ông biết Phạm Thành là ai, tôi có nói không có một nước nào nó ngu, không có một nước nào nó ngu, nó mang tiền tài nhân lực của nó đến giúp một nước khác mà nó không có những cái điều kiện nối kéo ở bên sau đâu. Miền Bắc đánh miền Nam ông có biết là từ ở đâu mà. Miền Nam chúng tôi tự vệ ở miền Nam, mà trong miền Nam là chúng tôi cũng biết là tại sao chúng tôi thua mà. Cái ý của tôi muốn nói ấy, ông và tôi là một trong 90, hơn 90 triệu người dân Việt Nam vẫn lúc nào cũng đau đớn nhớ về quê hương cả. Nhưng mà chúng ta làm được cái gì thưa ông? Không có xe tăng, không có tàu bò, không có một viên đạn. Tôi không biết là có ngày nào đó nó đưa ông vào nhà kho, tôi không nói chuyện được với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nữa hay không. Tôi không biết ông nói chuyện với tôi, người Việt Nam tâm tình thương mến quê hương ngày xuân, ngày Tết. Nó có thể nó ghép tội cho ông là đang nói chuyện với thế lực thù địch đấy. Thế lực thù địch, mình có thù ai đâu, mình có địch với ai đâu. Được suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Hoàn toàn không đúng. Ông có nhắc đến đúng năm 6 ngày. Rồi ông có nhắc đến là những người chúng ta không có chỗ tăng, chúng ta không có tàu bò. Chúng tôi ít cho là những người khỏe không đến này không muốn có xe tăng tàu bò, không muốn bạo lực, không muốn cuộc người ra nếu thì tiếp tục xảy ra. Và cái sức mạnh của người dân không phải là ở xe tăng tàu bò, mà là ở cái việc họ dám nói lên sự thật, họ sống theo kỹ thuật và họ cất lên tiếng nói của họ bất chấp tất cả những sự giảm sát. Đấy là sức mạnh, không phải là sức mạnh của quân đội đóng sau cho của vợ ông ta, cũng không phải là sức mạnh nghe thay là thảo bỏ. Chúng tôi không muốn những sức mạnh này.
Điều suy nghĩ của ông cũng đúng đấy. Nếu đi nhìn lại các vị bậc tiền nhân của chúng ta cách đây mấy trăm năm, ngàn năm, đều là những người dân quê cả. Đều là những người tự nhiên ở đâu trở thành một người hùng lãnh đạo. Ông cũng là một trong những người có lòng tốt, có tâm tình tốt vậy. Có lẽ ông, nếu ông muốn sống một cuộc đời ở ngoại quốc này hay bên Hoa Kỳ này, chúng tôi ông dư sức ông sống mà. Có lẽ với cái bằng tiến sĩ kỹ thuật của ông ở bên Hoa Kỳ này, ông cũng làm dư sức 100.000 đô la một năm vậy cơ mà. Nhưng ông đã chọn Việt Nam làm quê hương. Tôi cũng muốn chọn Việt Nam làm quê hương lắm ông, thưa ông. Tôi cũng muốn về thăm những thời đó, lúc ông Trần Lâm còn sống, ông Lê Hồng Hà còn sống, ông Nguyễn Trọng Vĩnh còn sống, đều bảo tôi là ông về đi, ông về thăm đi. Có những người Bộ Công an nào bảo với tôi là bác không về được đâu. Chặn đường ngay từ đó mà, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á. Đồng ý, ông nói, ai có muốn cảnh nổi da sáu thịt giải phóng miền Nam như năm 1975 đâu. Mà thực sự nếu mà thằng Tàu nó không giúp vũ khí để nó đánh miền Nam thì tôi nói lại cái chuyện đó thì nó dòng dài, ông cũng biết vậy. Nhưng mà thôi, coi như cái chuyện mình đánh nhau mình bỏ đi. Tôi với ông là anh em còn nói chuyện với nhau được mà, còn thương mến nhau được cơ mà. Có nhiều cái chúng ta chấp nhận khác biệt để nói chuyện mà. Nhưng cái điều quan trọng của ông ấy, cái điều quan trọng của ông ấy, ông mới nhắc đến những điều người dân làm. Tôi mới thấy có bốn người có lẽ cũng có vị ông nhà văn Nguyên Ngọc chắc là hơn tuổi tôi với ông. Còn ba vị kia ở trong Sài Gòn, tôi quên mất rồi, Huỳnh Tân Mẫn hay gì đó, viết thơ cho Liên Hiệp Quốc về vụ Đồng Tâm. Liên Hiệp Quốc có bao giờ nó để ý những cái chuyện này không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Đấy là việc nhưng mà cất lên tiếng nói nhiều năm, nhưng mà viết một cái bài là tôi tố cáo. Còn ông nhìn tính mến với con vào ông Trương Lai mà có biết những cái lời tâm huyết của ông ấy, người dân, người dân quốc tế, những việc làm cần thiết. Nếu mà chúng ta nghĩ cái việc làm đấy là nước đổ lá khoai, ai nghĩ như thế thì người đấy không biết rằng cuộc đấu tranh nó kéo dài rất là lâu. Cùng sang Đài Loan cần 100 năm, hơn 100 năm, nếu mà kể từ khi thời bắt đầu đấu tranh cho dân chủ dưới thời Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 50 năm. Nếu mà tính từ thời tưởng dưới thời bắt đầu chiếm quyền khai trị ở Đài Loan thì mới có được một cái cuộc chuyển đổi dân chủ diễn ra vào những năm 1980. Ai mà nghĩ rằng cái đình này phải dùng bạo lực, ai mà nghĩ rằng nơi thôi, còn những việc làm như của nhà văn Nguyên Ngọc là vô bổ không có nghĩa gì, thì thấy là những người không hiểu gì về cái cuộc đấu tranh rất gian khổ. Và vô hình chung thì những người thấy gián tiếp tiếp tay để củng cố cho cái nền tảng, củng cố cho cái chế độ lại. Nếu có thể mồm người ta rất to để phải nói tính lại thế đâu, nhưng mà với cái thái độ khinh liệt thì cũng là tiếp tay cho cái chế độ lại.
Những người đứng hàng đầu, những người đứng hàng đầu có những tâm tình suy nghĩ dân chủ như ông ấy, chúng ta đều vào cái gọi là thất thập cổ lai hy. Mà tôi thưa với ông, tôi không phù suy đâu, tại vì ông biết, tôi biết nước Việt Nam chúng ta có 4.000 năm văn hiến cơ mà. Tôi cũng không phù suy với ông, nói về tinh thần, giữ vững tinh thần của mình ấy. Người Việt Nam chạy cộng sản chúng tôi ở bên Hoa Kỳ này, dĩ nhiên ông đi du học sớm, tôi đi du học sớm, nhưng tính từ cái mốc thời gian là năm 1975 đi, chưa có một lá cờ đỏ sao vàng nào mà được treo tại nước Hoa Kỳ này cả. Có phải đó là cái tinh thần quốc gia, cái tinh thần Việt Nam hay không? Việt Nam, nước Việt Nam Cộng sản nó có ngoại giao với Hoa Kỳ mà. Nó chỉ treo được cái cờ của nó tại tòa đại sứ của nó ở trên Hoa Thịnh Đốn thôi. Còn bất cứ một nơi nào, từ trường học cho đến chợ búa cho đến bất cứ một nơi nào, không có một bóng cờ đỏ sao vàng. Và những anh cộng sản muốn sang đây, muốn đi thăm nhân tình chỗ này chỗ kia ấy, thì Mỹ nó nói là mày phải lo vấn đề an ninh cho mày, mày bỏ tiền ra mày lo, chứ không phải là tiền thuế của người dân Việt Nam hay người dân Mỹ này để lo cái chuyện đó. Ông biết chúng tôi vẫn đấu tranh vậy mà. Chương trình từ cách đồng mây của tôi với ông, chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta vẫn giữ cái tinh thần đó, vẫn giữ cái tinh thần ôn hòa đó. Nhưng mà không biết mình ôn hòa được tới bao nhiêu lâu nữa, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A. Tiến sĩ còn nghe được tôi không? Chúng tôi mất được đường dây với tiến sĩ Nguyễn Quang A, cô Nam Phương. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Nếu tiến sĩ còn nghe được tôi thưa với ông như thế này này. Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, mọi cái đều sẽ qua đi. Danh vọng, quyền lực, tiền tài, đảng, nhà nước, đồng chí vinh quang, vân vân và vân vân, chỉ còn là một cái duy nhất là sẽ đi với tiến sĩ mãi, với tôi mãi, đi với những người cộng sản mãi. Đó là tiến sĩ, đó là chính tôi, đó là chính mỗi người chúng ta phải nhận mình là con người Việt Nam. Cuộc hành trình dương gian như ông nói, cuộc hành trình nếu người cộng sản muốn đi tìm hạnh phúc cho đảng hay cho dân tộc, chính cuộc hành trình này là đảng phải đi tìm lại bản thân của mình, bản thân của đảng viên của mình mà mấy năm nay đảng cộng sản đã đánh mất. Hay nói đúng hơn, đó là một nỗ lực gột rửa những lớp bụi bẩn đang bấu víu vào con người cộng sản, để những tay này, những con người này trở lại về sống với chính mình, sống cuộc đời của người Việt Nam theo ý thức của người Việt Nam. Cái tôi của đảng cộng sản, cái vinh quang của đảng cộng sản, cái tôi của con người chỉ là tạo vật, chỉ là con người được dựng nên thế đất, trái đất này thôi. Một cơn gió nó sẽ biến đi, đảng cộng sản sẽ không còn hiện diện trên trái đất này nữa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi xin kính chúc tiến sĩ Nguyễn Quang A một năm mới phúc thâm tự hải, lộc cao như sơn. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm, Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long đã thân mến mang chương trình này đi được toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang A. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi chưa quên vòng trời.